si mê vì lầm đường lạc lối, xa xa dần với giới hành tình thương. Người sướng tùng hàng ngàn câu vô nghĩa, sao bằng nghe một câu pháp chân thường. Thắng ngàn quân mà tâm còn tham ái, gây khổ đau và tạo cảnh lầm than. Từ thắng mình là chiến công hiền hách, tâm ly tham là đuốc giang soi đường. Cúng ngàn vàng tế tự mà phá rơi, sao bằng phước cúng dường bậc chân tu. Thờ thần lửa hàng trăm năm u tối, sao bằng phước cúng dường bậc chân tu. Đi tới vững niềm tin vào tuệ giác sáng ngời, hoan hỷ thay cùng quyết tâm chỉ giới, sống từng ngày tu thiền định không lơi.
Trong những kinh pháp cú, Đức Phật sẽ ví dụ từ pháp cú này qua pháp cú khác nó lồng vào nhau, chứ nó không có nhất thiết là đi theo từ phẩm, chẳng hạn như là phẩm hoa, phẩm ngàn, rồi thì mỗi một khi có một cái duyên sự nào Đức Phật thiết một cái câu kệ thì cái đó trở thành pháp cú. Như vậy cái phẩm ngàn đó mà chúng ta học hôm nay đó, ba cái phần sau từ một câu 112 cho đến một câu 115 thì sẽ liên hệ đến cái ba câu sau cùng hết là liên hệ đến cái phần của tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni cho nên chúng ta sẽ nói chung trong một cái cái phẩm cuối của hôm nay, để qua năm mới thì cái phẩm ngàn chúng ta sẽ kết thúc để chuyển qua một cái phẩm mới. Đặc biệt ở trong kinh Pháp Cú cũng là một điều để cho các Phật tử chúng ta có thể ôn lại và nhắc nhở lại cái vai trò nhân quả trong kinh Phật. Bởi vì thật ra cho dù Đức Phật có ra đời hoặc không ra đời thì cái người mà học theo đạo Phật phải tin vào nhân quả. Ai mà tin nhân quả có nghĩa là tin Đức Phật, cho dù Đức Phật có ra đời hoặc không ra đời. Chúng ta có thể không tin Đức Phật cũng không sao cả, không có tội gì hết. Nhưng mà nếu mà mình không tin nhân quả thì mình phải chịu khổ. Thành ra do vậy để mà mình giải thoát được cái khổ đau và có thể gọi là có được những cái thành tựu và có những phước báo thì bắt buộc mình phải tin vào cái vai trò của nhân quả. Kể cả những cái tai nạn của thiên tai hoặc là nhân quả mà một ai đó, kể cả thân nhân của chúng ta mà bị những cái tai nạn, chúng ta cũng biết rằng nó cũng có một quá trình nhân quả. Nhưng mà vì cái nhân quả nó đang xen với lại nó từ khi bắt đầu cho đến khi mà thuần thục, hay là nó chín mùi, nó quá là dài, nó quá là phức tạp mà mình không có thể một lúc để định hình được, và cũng như không thể xác định được rằng cái nguồn gốc của nó bắt đầu từ đâu không. Ngay cả bây giờ mà mình bị ai đó ghét bỏ hay là ai đó thương yêu thì mình cũng biết được nó là một quá trình nhân quả, mà mình cũng biết được rằng lúc trước mình đã làm cái gì để cho người đó ghét bỏ, và lúc trước mình làm cái gì để được sự thương yêu. Mình chỉ biết rằng mình làm, nếu mà được thương yêu thì mình làm cái gì đó tốt hơn, và nếu mà ai đó mà bị ghét bỏ thì mình biết là lúc trước mình đã có từng làm hại hoặc là khổ người đó, cho nên bây giờ mình phải trả cái quả vậy. Và như vậy là kinh Pháp Cú là những cái đoạn phim ngắn được diễn hành qua cái sự xác tín của Đức Phật. Cái đó nó xảy ra là tại nhân như vậy, duyên như vậy và quả như vậy. Và trước khi mà có cái quả hôm nay là đó là cái nhân quá khứ. Và mỗi lần như vậy thì Đức Phật chứng minh là không phải chỉ quá khứ của một hai kiếp, mà Đức Phật chứng minh cho đến từ cái hồi thời Phật Tỳ Bà Thi, Thích Thí, Tỳ Xá, Ca La Tôn Đại, Câu Na Hàm Ma Ni, Ca Diếp tới Thích Ca Mâu Ni, là nó qua nữa là bảy đời của các Đức Phật như vậy. Chứ không phải là chỉ nói rằng chuyện nó mới xảy ra năm ngoái hoặc là mới xảy ra đời trước. Và như vậy để chúng ta thấy rằng cái quá trình của nghiệp và quá trình của thành tựu á, nó trải qua quá lâu dài. Cũng giống như là khi mà các vị đi Ấn Độ thì các vị đã thấy rằng mình đi thăm cái mảnh đất mà của Đức Phật làm cái hương khất đó, hay là làm cái tịnh xá đó. Khi mà ông cấp cô độc cúng dường cái mảnh đất đó và Đức Phật làm tịnh xá thì ngài Xá Lợi Phất, khi mà ngài đi đo gọi là kiến trúc sư đi đo đạc, thấy mấy con kiến bò rồi cái thì ngài mới nói rằng đó là mấy con kiến đó không phải từ bây giờ mà từ cái hồi đầu Phật Tỳ Bà Thi nó đã làm kiến ở cái chỗ đó rồi. Cho nên nếu mà ngài Xá Lợi Phất với cái lợi giá ngài thấy vậy rồi thì mình thấy rằng không biết rằng bây giờ mình đi thăm Đức Phật, không biết hồi trước khi mà Đức Phật còn tại thế là mình làm cái gì ở chỗ đất, chỗ của mình không biết đất đó. Có thể mình làm là cây cỏ và côn trùng cũng không giờ, cho nên bây giờ mình trở lại thăm chỗ đó. Cho nên có nhiều Phật tử khi đi thăm những thánh tích cứ tự nhiên xúc động, có nhiều người ngồi khóc ngon lành giống như là về chỗ bà nội bà cố gì của mình. Trên thực tế là như vậy. Thực tế là như vậy, bởi vì cái vòng mà luân hồi mình đâu có biết mình đi bao xa và đi bao lâu. Cũng như bây giờ mình ở Úc vậy, mình tưởng đâu lần đầu tiên mình đến Úc, nhưng mà tại vì không phải đâu, quá khứ mình đã từng có mặt ở chỗ này rồi. Cũng giống như là mình tại sao bây giờ đã quá khứ mình có mặt, bây giờ mình lại có mặt trở lại. Đôi khi chúng ta làm cái gì đó mà từ cái lỗ mũi cao mà bị lỗ mũi nó tẹt ra lại. Cũng giống như là những người mà ở xứ này vậy, đôi khi họ đã từng làm cái gì đó, hồi đó họ đã là một cái người mũi đẹp, bây giờ họ đã thành mũi cao. Cái đó là do cái duyên phận, do cái dòng, một cái dòng chảy. Trong cái câu 112 á, thì Đức Phật nói là ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn, đâu hành trong một ngày mà tinh tấn tận sức mình. Thì trong câu này chúng ta đã có học qua rồi, tức là nói về một cái vị mà trưởng lão mà trong cái quá trình tu tập đó, thì trưởng lão này rất là khi đi tu thì bởi vì chán nản tu một thời gian mà thấy không có kết quả gì, cũng giống như mình vậy đó, mình vô chùa một thời gian mà mình thấy mình không có kết quả gì hết, bỏ hết muốn đi chùa. Cho nên cái thiền viện chúng ta thành lập là 20 năm, nhưng mà nó qua nhiều thế hệ, có nhiều người những cái đợt đầu đi bây giờ nó không có đi nổi nữa, nó mất tiêu rồi. Còn những cái Phật tử và những cái người mà đi trong vòng 20 năm cho đến nay bây giờ cũng còn, nhưng mà mấy vị đó bây giờ là trưởng lão kêu bằng cái từ nghĩa là senior, tức là cái bằng thượng tọa lên tới nghĩa là cái bằng hòa thượng luôn, mà tức là lên tới hàng cao hơn rồi. Có nhiều vị bây giờ mấy bà cụ bây giờ cứ gặp nhau là hàng đào nó biết toàn là cao, không mà cao gì cũng cao cho nên cao má cao vỡ nữa là đủ thứ cho nên mình chỉ có in khôn thì không có cao đâu, tức là ngày càng thấp. Nhưng mà cao tuổi như vậy đó thì chúng ta thấy rằng có một số các vị vẫn còn duy trì được cái tình trạng để mình có thể đi đến đạo tràng, mình giữ được một cái thời gian là 20 năm vậy. Cho nên thoáng qua một cái bây giờ giống như trung trung không á, các vị trưởng lão như bây giờ như Quảng Quang thì lượt đùa lên từ 75-76 rồi, rất là có tuổi so với người Việt Nam mình, chưa kể mấy người mình đã vượt qua cái hạng, tức là bước vào hạng 8. Còn hạng 6 thì nhiều lắm, không còn ít nữa. Điều này để cho chúng ta thấy rằng cái quá trình mà duy trì một cái sự tu hành và một cái thời gian dài cho của chúng ta nó không phải dễ dàng gì, không phải dễ dàng gì. Cho nên các vị tỳ kheo đó thậm chí mà chán nản đó là tu một thời gian không có thấy kết quả là chán nản bỏ cuộc rồi. Những người xuất gia ngày xưa họ tu một thời gian không được gì đó rồi thậm chí lên đến con đường muốn tự tử. Trong một cái cuộc phỏng vấn người rồi thì người ta có đặt một câu hỏi rằng là tại sao mà trong cái thế giới ngày nay gần đây đó là văn minh tiến bộ mà người ta tự tử nhiều quá, tự tử nhiều quá. Các vị biết là một thế giới là một năm á là tới 1.500.000 người tự tử trên thế giới. Cho nên cái số lượng tự tử vậy nó đông, có nghĩa là trong một số một phần là nó liên hệ đến cái những cái bệnh trong đó, bệnh trầm cảm, bệnh tâm lý và chán nản không tìm ra lối thoát, và một số nữa là bị những vấn đề của cái bằng rượu chè, một số nữa vấn đề của xã hội tác động, và một số là cái bằng bị chấn động do người thân yêu bị mất đi, hoặc là kể cả những người đó là chết không ra gì, chẳng hạn thần tượng mình sụp đổ mình cũng muốn ngã theo. Thì như vậy đó là cái số lượng mà thanh thiếu niên tự tử nó nhiều, không phải bây giờ, trong ngày xưa vậy. Trong cái thời, trong cái câu 112 này đó là Đức Phật đã nói lên nữa là cái bằng Savadasa trưởng lão này, ông ta được gọi là người có rắn mình nằm nô lệ đó. Câu chuyện đó đã kể qua, tức là cái vị tỳ kheo này hồi đó làm thợ cạo rồi đi vô cũng hớt tóc giúp cho mấy vị cạo tóc, nhưng mà thấy chán nản quá, tu hoài không ra gì, cho nên cuối cùng ông ta quyết định đó là muốn chết đến mức độ mà các vị đi vào trong giảng đường thấy có một con rắn độc á, mới bắt nó bỏ vào trong một bình rồi đem ra ngoài Rồi cái ông thầy này ông mới nói rằng vậy thì ông đem cho, ông đem ra rồi ông lấy này ông chọt vô trong cái tay để cho rắn cắn ông mà rắn không cắn. Rồi đó là ông quậy cho nó cắn, nó cũng cắn được, bắt ra để tay vô miệng nó cũng thèm cắn. Mấy gì thì mới ngạc nhiên, mới tại sao mà rắn mà rắn độc mà tại sao mà không cắn được? Không ai nghĩ ra nguyên nhân tại sao rắn không cắn ông thầy này. Ông hỏi là tại sao giờ nó muốn chết mà nó cắn. Rồi cuối cùng á, ổng làm thợ hết tóc mà thợ cạo, và cho nên cuối cùng cũng quyết định bằng cách là ổng lấy dao cạo ổng cắt mạch máu ổng nguyên sinh. Thì trước khi mà ổng cắt mạch máu ổng nguyên sinh á, thì ổng bắt đầu ổng nghĩ lại cái quá trình cái thời mà ổng đi vô ổng độ mới tu á, cái thời đó ổng học môn quy nghi sa di, ổng làm sa di đó, ổng cảm thấy cuộc sống ổng nó rất là thanh tịnh, và cái thời gian đầu gọi là cái thở ban đầu á, để trở thành một người xuất gia, tâm hồn ổng rất là trong sạch trong sáng. Và ông đứng một suy nghĩ quán chiếu về cái thời gian ông làm sa di đó, và do cái sự quán chiếu sâu xa cái tịnh tính mà thanh tịnh cái thời gian, tức là cái tuổi mà gọi là giống như tuổi thơ của ông á, cái tuổi mà làm sa di của ông nó quá là trong sạch thanh tịnh. Chỉ có cái giai đoạn mà khi mà ông thọ tỳ kheo cho đến khi mà ông tu hoài mà ông thấy ông tiến bộ đó thì ông mới chán nản thôi. Chứ cái giai đoạn đầu tiên mới vô chùa thì ông rất là hạnh phúc, cho nên vì ông quán chỗ đó cái tự nhiên vào trong cái Vipassana, tức là gọi là minh sát thể, ông thấy cái sự hạnh phúc đó thanh tịnh đây, ông thấy được tất cả các pháp, và cuối cùng trong một giai đoạn vậy ông chứng được là không tự tử. Cho nên khi không tự tử ông đi vô mấy vị để nói ủa sao ông này hay muốn chết, sao bây giờ ông chết, nói ông mới muốn chết mà bây giờ ông không chết nữa, nghĩa là rắn cắn không chết, rồi muốn lấy đồ cắt mình cũng không chết được. Thì Đức Phật ngày mới nói câu này, nói là nếu mà ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn tốt hơn trong một ngày tinh tấn tận sức mình, tức là đã làm hết tận sức của một cái người đó có thể thấy được sự thật. Cho nên trong tuần, hai tuần trước chúng ta cũng có làm một cái lễ gì, cái lễ xuất gia cho một cái vị nghĩa là cư sĩ nữ, tức là đã làm một cái thành viên trong xuất gia. Thì thầy có nói rằng cái quan trọng nhất của một cái giai đoạn của một cái người học là phải có cái thời mình sống trong cái tuổi nghĩa là an ổn thanh tịnh của cái môn quay nghi sa di, giống như là một cái trẻ thơ vậy, nó có một cái khoảng đó mình gọi là tuổi hồng của nó, tức là cái tuổi rất là thơ mộng của con nít, hạnh phúc nhất của tuổi của trẻ con, cho đến khi bắt đầu nó lớn lên một chút 13-15 tuổi mà nó bắt đầu thập thò, nó biết nghĩa là cái phần thấy nắng thấy mưa mà thấy buồn thấy vui, rồi đóng cửa ở một mình ngồi suy nghĩ, là lúc đó bắt đầu nó đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Mình nói rằng là lúc đó là nó đã bị tụi đuổi ra khỏi cái vườn địa đàng, chứ lúc nào mà đi đâu nó không còn theo cha theo mẹ, hoặc là mọi thứ nó đều phải là cha mẹ lo hết đó. Thì thời đó gọi là cái thời hạnh phúc nhất của trẻ con và tuổi thơ. Đến khi bắt đầu nó còn thấy nó gặp ai mà nó nhớ thương thương là bắt đầu nó có vấn đề của nó rồi. Là bị đã bị tống cổ ra khỏi vườn địa địa đàng. Và như vậy á, cái tuổi sa di cũng vậy, nó phải có một cái thời gian để mình có một cái hạnh phúc trong sạch, giống như cái vị sa di này, cái vị tỳ kheo này, đó là quán tưởng lại, nhớ lại hạnh phúc trong thời gian làm sa di mà có thể thành tựu được A-la-hán. Vấn đề của nó là chúng ta có thể nghĩa là suy nghĩ lại cái thời gian mà mình học hành nó rất là quan trọng là như vậy. Nếu mình không có được cái hạnh phúc của tuổi thơ thì có nghĩa là mình không có vườn địa đàng, có nghĩa là mình không có hạnh phúc. Lúc nhỏ là mình bị khổ cực, bị mồ côi mồ cút, bị đói bị khát, bị nghĩa là ngay từ lúc mình ra đời mình đã đuổi ra khỏi vườn địa đàng rồi, mình phải sống một sống bất vững khổ đau, có nghĩa là mình không có hạnh phúc và bị nó cũng giống vậy. Cái người xuất gia phải có một cái thời gian nữa là để thẩm thấu cái hạnh phúc của cái tuổi được gọi là môn quy nghi sa di, tức là tế hạnh đó. Thì cái vị này như vậy, bây giờ chúng ta sau cái vị mà tỳ kheo rồi, chúng ta qua thử tỳ kheo ni, thì cái câu chuyện này đã được kể một hai lần rồi, nhưng mà các vị lưu ý rằng trong đời này đó mình hay nói rằng đó là cuộc sống mình khổ lắm, ai cũng than khổ, gia đình khổ, chị này chị khổ, nhưng mà cái câu 113 này liên hệ đến vị tỳ kheo ni, tức là vàng đó là Patasara này cũng có nghĩa là rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Cái tên của bạn là như vậy, nhưng mà cái quá khứ của bạn thì rất là khổ đau. Tại sao vậy? Tại vì theo trong truyện kể là bà tỳ kheo ni này đó, không biết bà có phải là được tên là Liên Hoa Sát Không, là một trong những vị nữ tỳ kheo thần thông nhất trong thời Đức Phật. Không phải thời Đức Phật quá khứ mà thời Đức Phật hiện tại, tức là thời Đức Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bà là một cái nữ tỳ kheo có thần thông nhất. Kiện kể rằng cái nghiệp mà nó đi theo con người của mình á, nó che mờ khó hiểu, là bà là một cái người con gái rất là đẹp, được cha mẹ cưng chiều và không có cho quan hệ bên ngoài, cho đến để tuổi cập kê, tức là cái tuổi đúng ấy, để gả một nơi là trong môn đăng hộ đống. Cho nên là trong truyện kể là nhốt bà lên tầng lầu thứ bảy, nhưng mà bà lại nữa là có một cái đời sống tình cảm quan hệ với một cái người làm công ở trong nhà. Cho nên bây giờ có khóa cỡ nào đi nữa thì bà cũng quan hệ với cái người đó được. Đọc cái chỗ này mình mới nhớ câu chuyện mà 1001 đêm vậy đó. Nghĩa là 1001 đêm, nữa là ông thần á, ông nghĩa là mỗi lần mở rương ra là cũng nhốt cái người con gái đẹp ở trong cái rương đó, nhưng mà hãy ông ngủ rồi là bà cũng lấy chìa khóa không mở ra, bà ra ngoài được kìa bà. Cho nên nó trở thành câu chuyện 1001 đêm, kể qua một cái chuyện dài của Ba Tư. Do vậy chúng ta thấy rằng nếu mà khi mình có cái nghiệp và có cái ý muốn á, không ai có thể ngăn cản, không ai có thể cột trói mình được hết, huống hồ gì cha mẹ. Cho nên khi cái người phụ nữ này đó, là nghĩa là bà mà sanh và có tên là Ca Bằng Patasara này đó, là vui vẻ là hân hoan, thì bà bị nhốt ở trên lầu đó mà bà vẫn quan hệ với cái người nghĩa là gia đình của mình, cho đến ngày mà sắp cưới bà mới nói bà cái này là: cho nên nếu mà ông muốn có được tôi thì ông phải đem tôi trốn đi, chứ không thì tới ngày đó tôi lấy chồng rồi là không còn cơ hội nữa. Cuối cùng đó thì cái người này mới lén ra là đưa bà, mình gọi là vượt khỏi cái hàng rào của môn đăng hộ đối của gia đình đó, bắt đầu là trốn đi. Ngày xưa ở Việt Nam mình nó có hay hô ô tô đó, con trai chưa trả nghĩa mẹ chưa đền, sáng dậy của mình sẽ có nhau đây là con số 2. Cho nên nữa là các bạn không biết số 2, số 3 gì biết, nhưng mà hai người trốn nhau đi mất, trốn nhau đi qua một nơi khác. Giờ bà phải chịu cái nghiệp, tức là cái cô này phải chịu cái khổ đau, tức là từ là một cái người con giàu có vậy, bây giờ phải đi làm những việc cực nhọc như là giặt quần áo, xách nước này kia. Nhưng mà vui bởi vì vừa ý với cái công việc đó, là vì sao? Vậy mình đi theo người mình thương, mặc dù người đó là người gia đình thôi. Cho đến khi mà cổ có thai đó thì cổ thấy rằng có thai là ở với người đàn ông này không thể chăm sóc mình được, cho nên muốn về lại bên đây. Nhưng mà cái người chồng thì không có cho, và bởi vì về đó thì có nước bị bắt, bị đánh, bị đập, bị chết. Cho nên nhưng mà cổ trốn đi rồi cổ đóng cửa lại, cổ trốn đi thì cái người chồng được theo. Giữa đường thì cổ sanh một đứa con trai, người chồng mới nữa là đem cả mẹ con đem về trở lại, cho nên nữa là ở lại rồi. Cho đến 1.5 năm sau, gần 2 năm sau, cổ nữa là có bầu nữa, và lần thứ hai cổ cũng nữa là chuyển bụng, muốn ra bụng đó là cổ lo chuẩn bị, cổ trốn về lại quê nhà cổ. Theo cái luật của Ấn Độ là thường thường là những người mà họ có gia đình rồi đó, lúc mà họ sanh họ hay trở về bên ngoại, trong đó Đức Phật Thích Ca cũng vậy. Trong lúc mà hoàng hậu mà Maya mang thai thì cũng trở về lại cái một cái xứ sở của mình từ đầu đó. Bây giờ mình gọi là Nepo đó, một cái thành phố khác. Thì khi cái cô này trốn đi lần thứ hai á, người chồng rượt theo thì cũng bắt gặp cổ đang đã là dẫn con nhỏ mà bụng mang dạ chữa nữa, cho nên đi không xa, cuối cùng bắt được. Thì lúc đó là cổ đang có thai, thì gặp một cái cơn mưa bão nhiệt đới giống như bây giờ mà mỗi năm mình hay bão lụt vậy đó. Thì mưa bão tới bất ngờ, cho nên cái người chồng này mới đi chặt cây chặt lá để che cho cổ một cái lều đỡ, vì cổ nó là đau bụng, cũng muốn chuyển bụng, cũng muốn sanh. Cho nên khi mà cái người này đi chặt cây chặt lá trong rừng ở Ấn Độ thì gặp rắn độc mà cắn chết, mà cổ không hay, cổ nằm cổ đợi hoài. Đứa con trai nhỏ thì khóc, mà cổ thì đau bụng nửa đêm vậy đó, mà không, cái người chồng thì không trở về. Cô chờ đợi để nương nhờ người chồng trở về làm cho mình cái mái nhà để che, để mình được sanh ra hoàng cũng không được. Cho nên nữa là khi mà cổ sinh được đứa con thứ hai đó, cổ phải nằm ở dưới mưa, ở dưới mưa dưới bão, rồi nằm che đứa con mình ở dưới, rồi ôm một đứa con 1-2 tuổi, rồi che thêm đứa con mới sinh ra nữa, thân thể là bực bầm bầm tím mà xanh lè, nhưng mà ráng chịu đựng, chịu đựng cho đến khi mà đủ sức rồi đó là tự mình có thể ẵm đứa con đỏ ổng đi tìm chồng. Thì đến nơi gặp chồng thì chồng đã trở thành một cái thây nữa là đen thui rồi, nó chết mà bị rắn cắn nữa, cho nên cổ đau đớn, đau đớn khổ sở bởi vì chồng đã không còn rồi, mà bây giờ đó là tay thì phải ẵm một đứa con còn nhỏ dại, rồi một tay thì phải dắt một đứa nhỏ nữa. Rồi cổ mới đào đại chỗ nào đó chút đỉnh vậy á, sức yếu lắm, cho nên lấp đại cái người chồng của mình rồi bơm qua dòng sông muốn đi về chỗ quê cha của mình, về lại cái nơi mà mình là lớn lên. Đến khi đi đến một cái con sông đó thì nó nước lớn rồi, nước nó không lớn lắm nhưng mà sức thì yếu tại vì mới sinh nữa, cho nên là cổ phải lội qua sông ngang anh bụng rồi một để cho con nhỏ bên này, rồi đứa con mà biết đi thì để lại bên này, rồi xách đứa con đỏ hỏng đi qua bên kia sông, để nó trên một cái lá cây xong rồi đậy nó lại, rồi bắt đầu lội qua sông nó lại. Thì trong lúc đó nghĩa là chiều hôm á, Ấn Độ chiều hôm nó bay, nó thấy cho nên nó thấy cái xác đỏ 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 này bay xuống, nó gấp cái con nhỏ đi. Thì cổ vừa thấy vậy vừa la lên, đừng giống như đừng có bắt con, đừng la lên, nhưng mà đứng giữa dòng sông vậy. Thì bây giờ lúc á con chim thì nó vẫn bắt, chim bên này thì bắt cái nhỏ nhỏ xíu, còn đứa nhỏ bên kia 2-3 tuổi nó đang ngồi đợi mẹ nó, nó thấy mẹ nó vừa bắt vừa la cũng đâu kêu, cái nhào xuống nước cho nên trồ luôn. Một bên á thì chim bắt con, một bên thì nước cũng con. Chồng chết một ngày, rồi kế đó là gì? Rồi con mới đẻ chết, và con mà đẻ 1-2 năm trước cũng chết. Cho nên tâm hồn nghĩa là bấn loạn, khổ đau, không có một cái mức độ nào tả được cho một cái đời người, chỉ trong một ngày mà mọi thứ đều thay đổi. Nhưng mà chưa hết, trong khi cổ đi thất tha thiểu đi về, cô gặp một cái người quen ở trong cái thành cũ, cô hỏi nó là cha mẹ và anh cổ thì người ta không có nói, rồi cái không biết tại sao vậy, rồi cổ năn nỉ hỏi hoài cũng không có nói rằng ở đó nó có một cái trận quả quặng, cho nên nhà cổ nghĩa là cháy, cho nên nghĩa là cha mẹ cổ với anh đồ cổ chết hết trơn, mà bây giờ ta mới thiêu mới vừa xong, giống như mình nói là ở Cali mà cháy vậy, cháy rừng vậy, cháy nghĩa là cháy không có ai cản được hết, cho nên cuối cùng bây giờ mấy người đừng chết hết rồi. Tức là vừa nghe xong rồi mọi thứ trong đầu cổ nó sụp đổ hết, nghĩa là những nơi mình muốn nương tựa là cha, là mẹ, là chồng, là con, chỉ trong vòng một ngày là nó sụp đổ toàn bộ, cho nên cô bị điên. Điên rồi là cởi hết quần áo, trần truồng về chạy. Và khi mà cô chạy thì bị người ta ném đá, người ta nói bà điên, kia nữa là ném đá, ném cây, ném củi vậy đó. Rồi cô chạy cuối cùng đến chỗ mà Đức Phật đang thuyết pháp. Và Đức Phật ngài mới thấy được cái quá khứ của cô là có một cái lời thệ nguyện, và bây giờ thì cô đã hết cái nghiệp rồi, cho nên cô có thể tu hành được. Và ngày cuối nữa là các vị cản không cho cái người điên này vô, tại vì nữa là không có quần áo gì mà vô chỗ đang giảng vậy. Thì bây giờ Đức Phật cũng nói không sao để cho cổ vô, cổ vào. Thì Đức Phật cũng nói nữa là hãy tỉnh lại đi, thì khổ tỉnh rồi. Và khi tỉnh lại thấy mình nữa là lõa lồ, cho nên người ta mới thảy cho khăn này kia rồi nằm úp dưới đất vậy rồi quấn đỡ. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới thuyết pháp, mới nói một câu pháp cú liên hệ, và một sau này mình sẽ học qua cái câu này, nó cũng sẽ giống vậy thôi. Ngài nói rằng đó là 288 thì nói rằng một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích, nghĩa là che chở. Nếu người nào biết rõ được ý này đó mà tu tập và trì giới đó, thì mới có thể đốt được giai đoạn và đạt thánh quả được nước bạn. Nhưng mà không phải ai cũng làm được điều đó. Cho nên cô này khi nghe được vậy, cổ tỉnh trí thôi, và cổ bắt đầu chứng được cái quả dự lưu, tức là bước vào cái dòng thánh thứ nhất, rồi tu tập. Cho đến một hôm nọ, cổ nghĩa là rửa chân á, mỗi lần nghĩa là sâu cái nước ấy, nó chảy ra, cổ quan sát nó chảy ra. Lần thứ nhất cổ nghĩ đến cái tuổi thanh xuân của mình, những hồn gái mà còn mơ màng ở trên lầu cao gác tía vậy. Rồi cái sói lần thứ hai nó chảy rồi cũng tan biến, cũng nhớ đến giai đoạn mà trốn đi theo một cái người chồng nữa là không có khả năng nghề nghiệp gì hết trơn mà ráng trốn đi theo. sao? Do cái tình ái của mình. Rồi cổ cũng quán xét vậy. Rồi cái số lần thứ ba của cái nước nó chảy đến đâu nữa, cũng nghĩ đến cái giai đoạn đó là buông tay hết, con chết, rồi chồng chết, rồi xối thêm một lần nữa, cha mẹ anh em đều chết hết, không còn gì đâu, nước cũng tan biến hết, rút vào trong lòng đất đâu. Ngay cái chỗ mà vừa xối trên nước mà nửa chân vậy cũng quan sát vậy chứng được a la hán. Lúc đó Đức Phật ngài thì ngài mới nói được câu kệ này: ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tức là thấy được sự thật các pháp là gì, là nó không có một thực tướng nào mà để mình có thể bám trụ, có thể nó là ôm chặt. Chẳng hạn như bây giờ mình mới thấy mình mới có một bữa nay đã già rồi, mình rồi thấy được rằng đó là thời gian nó trôi mau, lát chiều đây rồi cái mấy học trò nó làm lễ phát thưởng tốt nghiệp rồi đã hết năm 17 qua năm 18. Mà người nào thấy rõ được một cách chân thật, không có khổ đau, không có bị truy cầu, không có sợ hãi, thì người đó Đức Phật nói rằng nếu người nào mà thấy được vậy thì tốt hơn là sống một ngày mà thấy được cái pháp sanh diệt. Tức là giống như cái cô này nó là trải qua một giai đoạn từ khi con gái trốn nhà lập gia đình với một người không có môn đăng hộ đối, cho nên cuối cùng tai nạn trở thành một người điên. Bây giờ trong một ngày đó mà quan sát trong một lúc vậy mà thấy được cả cái pháp sanh diệt, tức là nước nó chảy trên mình có nó tan xuống dưới, rút xuống dưới ở dưới đất vậy, mất tiêu. Giống như cái tuổi của gái của mình vậy, mới vừa trưởng thành vậy cái nó trở thành đàn bà, mới trở thành đàn bà trở thành quá bùa, tức là trở thành nữa là cái bằng người nữa là có chồng có con, rồi mới có chồng có con trở thành cái người mồ côi cả cha lẫn mẹ luôn, cả không còn chỗ để về, nó trôi chảy quá. Giữa hai cái đó thấy được cái sự thực tướng của sự sanh diệt đó mà thanh tịnh thì con này chứng ngộ, chứng được là cho nên nó là có một đời sống rất là an ổn, rất là hạnh phúc, mới có cái tên là gọi là Patasara. Patasara tức là gì? Tức là tự tại, tức là an ổn. Thì chúng ta thấy rằng ngay trong đời sống này đó, có nhiều người mình thấy rằng khổ, nghe cái chuyện giống như là các anh đạp xe đạp, mình có đứa con trai 30 mấy tuổi rồi đá ngã xuống chết, rồi có nhiều người ung thư còn trẻ rồi chết, rồi có nhiều người có con nữa là cha mẹ còn, rồi ông nội bà nội còn, ngoại bà ngoại còn, hãy đùng cái ung thư rồi chết. Mình thấy rằng làm thế là cái chuyện đó là nó tội nghiệp, nó đau khổ lắm, nó là nước mắt nó rơi rất nhiều. Cho nên khi mà cô này á, cổ khổ cổ điên đó, thì Đức Phật nói rằng này nó là tỳ kheo ni, cái nước mắt của chúng sanh từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ nó chảy còn nhiều hơn biển cả. Cái biển cả mình thấy là cái vòng nước bốn biển đó, tam sơn tứ hải nhất phần điền, tức là trên cái địa cầu này nó có nghĩa là 3 phần núi 4 phần biển và chỉ có 1 phần đất liền thôi mình đang ở. Tam sơn tứ hải nhất phần điền, mà Đức Phật nói rằng cái nước mắt mà của chúng sanh trong vô lượng kiếp chảy ra bây giờ nó còn nhiều hơn biển cả, đủ biết rằng đó là người ta khổ đau cỡ nào. Và do vậy mình cũng đang ở trong một cái mình gọi là ở trong một cái dòng chung vậy, cái biển đời như vậy rất là bấp bênh và dễ. Mà người nào mà có thể nhận thức được như thế nào điên loạn như cái cô này thì chúng ta thấy rằng cái người nữ cuộc sống của nữ nó khổ lắm không, nhưng mà khổ cỡ cô này rồi thì chắc cũng trong một đời thì nếu mà không điên cũng là chuyện lạ. Bởi vì nó là cái người phụ nữ là thường thường có một cái chỗ bám trụ mình gọi là thứ nhất là cái bằng ngày xưa gọi là tam tòng là gì hả? Tam tòng là gì? Tam tòng tức là ba cái để theo, tức là tam tùng tứ đức á. Mà bây giờ tam tùng là gì đâu, đây mấy cái bài già xưa nhiều lắm nói thì nghe tam tòng là gì. Tại gia thì tòng phụ, tức là tại gia là tòng gì? Tức là người con gái ở nhà đó là tòng phụ, tức là phụ mẫu, tức là đi theo cái sự chăm sóc nuôi dưỡng của cha mẹ. Rồi xuất gia là gì? Xuất gia tòng phu, mà đây không xuất gia, xuất gia tòng gì? xuất gia cần sư phụ thôi. Bởi vì xuất gia thì phải tầm thầy, phải tầm theo thầy, còn xuất gia thì tầm môn. Bây giờ xuất gia rồi thì mình phải theo chồng, bây giờ chồng cũng chết, thì bây giờ mình phải làm gì? Cha mẹ chết, mình chồng chết, rồi bây giờ tới cái người thứ ba của tâm thần của phụ nữ là cái gì? Đó, tức là khi nào mà mình có đa phần những người mà phụ nữ của cái người châu Á của mình á, trong tâm thần á, thì họ nói rằng khi mà lớn tuổi rồi đó thì các người già này là nương nai, nương con cái, nương con cái. Cho nên mấy bà già có nhiều người đó, họ nói rằng đi qua nước ngoài này thì ra thì không chắc gì nương được con cái, tại vì con cái nó có cuộc sống của nó. Nhưng mà thật ra là cái người châu Á mình vẫn quan điểm vẫn là phải nương con cái. Chứ nếu mà con cái mà đem mình bỏ vô trong nhà dưỡng lão thì trời ơi, mình khổ chết luôn, mình buồn rầu. Tại vì thật ra là cái quan điểm của chúng ta là như vậy, tức là về già rồi thì cha mẹ còn được có con cái. Tức là phu tử thì cũng tùng tử, tức là chồng chết rồi đó thì nương vào con cái. Nhưng mà nhiều khi vợ chết thì mình làm sao? Phu tử thì tùng tử, mà trong này nữa là cao bằng, nữa là cao bằng, nữa là thế tử thì tùng gì? Cho nên mấy ông không biết ông tùng cái gì. Bởi vậy cái đề tam thần tứ đức này họ nói cho người phụ nữ cho người phụ nữ. Bây giờ thì không có gì nữa, bây giờ thì đa phần là không có phải nhất thiết là như vậy. Chúng ta chỉ nói rằng cái người phụ nữ này á, vì vậy Đức Phật có nói rằng đó là nương con, nương cái, nương chồng, rồi nương cha mẹ. Bây giờ cả ba không còn chỗ để nương dựa nữa thì ngươi phải nương ai? Cho nên mới nói và thì theo đi, mày phải tỉnh lại đi. Nhờ vậy mà bạn mới tỉnh lại và mới thấy được rằng thật ra những cái chỗ đó không phải là chỗ nương giống như người ta nói, người ta tụi. Đó là cái bà Tỳ Kheo Ni thứ nhất. Bà Tỳ Kheo Ni thứ hai tức là bà cái bằng được có tên là cái bằng Kisa Gotami. Gotami tức là một cái họ giống như Kiều Đàm Di về một cái họ của Đức Phật, tức là câu 114, ai sống 100 năm không thấy câu bất tử tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Câu bất tử là gì? Bất tử là không chết. Thật ra câu bất tử là câu không chết, mà câu gì là câu không chết? Chỉ có một từ là nói tới tương đương với câu bất tử, đó là gì? Là niết bàn. Niết chi bất sanh, bàn chi bất diệt, bất sanh bất diệt lại thì niết bàn. Tức là niết bàn là cái không sanh không diệt, là một cảnh giới tu chứng của những người mà đạt được sự thanh tịnh, không còn bị lệ thuộc của sanh tử nữa. Cho nên gọi là Đức Phật vào niết bàn, hoặc những người tu để đạt được quả niết bàn. Thì bây giờ cái Đức Phật nói câu này đó là nếu ai sống 100 năm không thấy câu bất tử tốt hơn sống một ngày thấu được câu bất tử. Thì câu chuyện này thì các vị đã nghe rồi, nghe rất là nhiều lần mà mình không biết cái xuất xứ từ đâu, thì nó xuất xứ từ câu bất cứu này. Tức là nó có một bà mẹ đẻ có một đứa con mới có 2-3 tuổi vậy đó, rồi nó bị bệnh rồi nó chết, nên đau khổ đi tìm người nghĩa là cái trị mà trị để sống cho làm sống lại không được. Cuối cùng là họ chỉ nói rằng Đức Phật là một pháp dương có khả năng có thể trị được nhiều cái loại bệnh, có thể nên đến Đức Phật. Thì tới Đức Phật nói là được, ta sẽ trị đó. Với điều kiện gì? Đi khắp tất cả ở trong thành đó, tìm một cái nhà nào, tìm một cái hạt cải, hoặc tìm một chút tro bụi, một nhà nào đó mà nhà đó chưa có người qua đời, tức là không có cha, không có mẹ, không có anh chị em nào đó. Tìm được một cái nhà nào mà hồi đó giờ chưa có người nào qua đời thì xin cái hạt cải, hoặc là xin cái, xin có tro bụi này thì ta sẽ trị cho. Thì cái người phụ nữ này nghe như vậy là cái phần đó là rất là thương con, cho nên chạy mừng quá, chạy khắp cả thành từ sáng tới chiều. Mà tới nhà nào cũng vậy, hỏi ra rồi cuối cùng thì không có nhà nào có người chết hết. Đó tức là cũng nói rằng đó là cái chuyện mà sanh thì phải có tử, làm sao mà hiểu được con bất tử này. Thì bây giờ người đó trở lại gặp Đức Phật, thì Đức Phật nó cũng vậy, ta cũng vậy thôi. Nếu ngươi không tìm được một cái nhà nào không có người chết, đã có sanh và không có chết, thì ta sẽ trị được cho đứa con của ngươi. Cho nên đứa con của ngươi nó cũng chỉ là một trong những cái dòng duyên sinh bình thường thôi. Nó có sinh tức là nó có diệt. Và do vậy cho nên đó là cái bà cái cô này đó, cổ nghe Đức Phật nói xong rồi cổ mới giác ngộ, cổ đi xuất gia. Đi xuất gia thì các vị biết là trong khi xuất gia là cổ rất là tinh tấn. Tinh tấn trong cái thời gian mà cổ tinh tấn thì cổ nghĩa là siêng năng Cho đến hôm bữa nọ cổ làm gì, cổ đốt đèn ở trong giảng đường vậy nè. Ngày xưa mà mình gọi là bố bác thì đốt đèn mà đèn dầu, mỗi lần đèn thì gió nó thổi cái tắt rồi cổ đốt vậy, thì cổ nhìn cái ngọn lửa cái cháy tắt cháy tắt vậy, cổ nghĩ cuộc đời nó bấp bênh mà nó nhanh quá, giống như là con của mình vậy, mới thương yêu nó vậy, nó mới vừa bừng sáng lên, cái tuổi nó vừa bừng sáng lên vậy nó tắt mất đi. À, rồi cổ đốt lại cái gió thổi tắt như vậy, cổ nhìn ngọn lửa một cách chân giống vậy, và ngay lúc đó cổ ngộ và cổ chứng được thành tựu quả và a la hán. Cho nên ngày xưa cứ họ tu xoay quá, nhìn ngọn lửa bây giờ mình nhìn hoài thì cũng vậy thôi. Nhìn qua cầu đèn cài hoài thấy trơn trơn, nhìn thấy rồi còn chê đèn cài dở nữa, không có thấy được cái mà pháp sanh diệt đó, tức là không thấy được ngọn lửa đó. Ngọn lửa nó vô thường, giống như bà kia rửa chân á, mà nước mỗi lần nó rút vậy mà thấy luôn cả cuộc đời của mình, từ cô gái cho đến ngày mất luôn chồng con, mất luôn cha mẹ mà chứng được a la hán, chứng được a la hán. Còn mình bây giờ rửa tối ngày tắm, tối ngày tắm nghĩa là mấy chục năm trời rồi cố khỉ qua cố khỉ, không có chứng được gì trơn. Tại sao vậy? Là vì không có đề, tức là phải có một cái sự tập trung, mình gọi là cái phần constraint, tức là một cách cao độ và nằm trong cái trạng thái đó thì người đó có thể chứng ngộ. Thì các bạn này cũng vậy đó, vì sao cái cơn đau khổ mà chết con rồi đó thì bắt đầu phải là cái phần bình tĩnh rồi, tức là tìm một cái pháp để thấy được sự thật. À, cho nên vậy mà khi ngọn lửa của giảng đường nó cháy lên, nó tắt, cháy lên nó tắt vậy, người này không còn con đường nào còn lửa nữa đâu. Nghĩ rằng là cuộc sống nó bấp bênh vậy, nghĩa là mình vừa nghe nhóm lên một ngọn lửa tình yêu thì gió thổi tắt đi, để gió cuốn đi, cứ vậy tắt đi tắt đi, và nghĩa là tập trung cái ý thức vào nó mà người đã bừng sáng thì Đức Phật xuất hiện. Ngài nói câu kệ này, Ngài nói rằng là nếu ai sống 100 năm mà không thấy được con bất tử, tức là không thấy được sự an ổn thanh tịnh của niết bàn, tức là con bất tử đó, thì chẳng bằng hay là tốt hơn sống có một ngày thôi nhưng mà thấy được con bất tử. Tức là nếu mà mình sống tới già cũng không lợi ích gì trơn, giống như mình tắm từ hồi nhỏ giờ mình tắm cơ, bằng năm nay có nhiều người 80 tuổi tắm 80 năm rồi mà không có thấy được nước chảy, không thấy giác ngộ được, thì chẳng bằng sống có một ngày tắm xong rồi mới giác ngộ được. Ở đây người nào hay nó bị về nhà mà xối nước xong rồi robinet nó chảy xuống tự nhiên nó chảy đâu mất nước đâu mất trơn, mà thấy vậy mà giác ngộ được thì coi như chỉ một ngày là đủ rồi, đủ vô hình. Tức là một người tắm một lần thôi mà có thể giác ngộ được thì coi như đủ vô hình. Mình sống 100 năm là cứ dơ hoài, tắm hoài, cuối cùng mình cũng trở thành gì? Bất tịnh thôi, không được tiến trần. Bởi vì sao được? Là vì ngay lúc đó mình vẫn chưa có từ bỏ cái tham luyến thân sinh tử, tức là mình vẫn còn ham muốn trong thân sinh tử. Cho nên các vị nào, hết 80% người phụ nữ tắm rất lâu. Tại sao? Tại vì họ tham luyến nhiều thứ lắm, giờ ngó châm sâu hát hò đủ trò đủ đó hết, nghĩa là trong một cái phần tắm nó mất hết một tiếng đồng hồ. Tại sao vậy? Tại vì dĩ nhiên mình phải đẹp là ái luyến cái thân tứ đại của mình, ái luyến thân tứ đại của mình, cho nên nghĩa là phải chăm phải sóc phải kỹ phải lượng đủ thứ hết trơn á. Rồi sau cái vấn đề tắm rồi còn vấn đề đó là phải bồi dưỡng, phải bồi bổ, kia là làm cho cái thân nó tốt đẹp hơn. Cho nên đổi ngược lại, nếu người nào cũng như vậy mà suy nghĩ sâu xa về cái sự bất tịnh của thân, về những cái tế bào mỗi lần vậy, tại sao mới tắm sạch rồi bây giờ nó lại nhờn nhất vậy nè, là mình thấy được cái sự bất tịnh của thân thể nó ra, nó thay đổi tế bào chết mỗi một phút giây, nó chết của người mình. Cho nên đó là tại sao mà không gọi là mồ thôi, gọi là mồ hôi, bởi vì người mình nó ra là hôi là diêm cắt này kia. Bây giờ nó là mình suy nghĩ sâu xa để tìm thấy được sự thật sinh diệt của nó, thì hy vọng mình có ít ra cũng vô được nữa là dự lưu, không có nói tới a la hán, dự lưu là gì? Tức là có được cái niềm tin bất động với giáo pháp, với cái chỗ gọi là như thị như thực, tức là thấy được câu bất tử, tức là ít ra cũng nhen nhúm được vào cái cửa bất tử. Thì do vậy cho nên nữa là chúng ta thấy rằng ở trước á, cũng là một cái bà Tỳ Kheo Ni, bà Tỳ Kheo Ni chết luôn cả chồng, chết luôn cả hai đứa con đau đớn, và chết luôn cả cha mẹ, mất hết luôn cả tài sản để trở thành kẻ trắng tay, và qua dòng nước chảy chứng ngộ. Cái bà Tỳ Kheo Ni thứ hai đó là có một đứa con, đó là xin Đức Phật cứu, mà Đức Phật nói rằng tìm một hạt cải hay tìm một chút tro không tìm được, vì lý do trong cuộc đời là gì? Có sinh tức là tội diệt. Trong đời này không có ai mà không sinh không diệt, chỉ có số muộn thôi. Cho nên vì vậy mà thấy được cái chỗ dưới mắt đó, mà qua cái ngọn lửa bập bùng bập bùng mà vừa cháy rồi tắt, cháy rồi tắt vô thường đó, mà bạn có thể chứng ngộ được. Chúng ta thấy là có hai cái lý do để cho người ta có thể dễ dàng làm được, tức là sự khổ đau cùng cực để cuối cùng tìm được sự giải thoát. Rồi bây giờ cái bài thứ ba là ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp tối thượng. Mình thấy có ba cái câu này nó lặp đi lặp lại khác nhau, chỉ khác nhau một chữ, một khác nhau một ý thôi. Một câu đó thì ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt. Sanh diệt là gì? Tức là vô thường, tức là chồng đó, rồi con đó, rồi tình yêu đó, tuổi thanh xuân đó, bây giờ trở thành bà điên đó. Cho nên đó là bà này chứng ngộ được. Rồi thứ hai là các bạn có một đứa con yêu đương nóng ruột đẻ ra, đứa con trai duy nhất của mình phải chết, mà cuối cùng đó là giác ngộ được qua một cái ngọn lửa. Thì cái câu thứ hai là các bạn, nếu mà ai sống ai thấy được câu bất tử thì chẳng bằng trong 1 ngày mình thấy được câu bất tử, tức là thấy được niết bàn. Rồi bây giờ câu thứ ba là ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng. Pháp tối thượng tức là chúng ta biết rằng trong nhiều cái giáo lý được trình bày thì cái pháp tối thượng là gì? Là pháp nghĩa là rốt ráo cuối cùng, mình gọi là viên giáo đại thừa đó. Thì được là ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp tối thượng. Vậy là câu chuyện này nói chuyện gì? Là có một cái bà là cư sĩ có một đời sống tại gia rất là trù phú, tức là giàu có. Giàu có rồi sau khi nữa là phu tử, tức là người chồng chết đi rồi thì gia sản có nhiều lắm, bà biết làm gì cho hết. Mà bây giờ có 5-7 đứa con cho nên bà mới người ta nói bà nên chia cho đều, chia cho đều việc chứ đừng có giữ. Thì bà chia cho đứa thứ hai một phần, đứa thứ ba một phần, đứa thứ tư một phần, đứa thứ năm một phần. Bà chia hết, bà nói rằng như vậy thì bà chia hết mà không có giữ tài sản. Rồi là mỗi một tháng bà sống như là đứa thứ hai, tháng thứ sau bà sống đứa thứ ba. Vậy là yên diện và khỏe. Thì bà quyết định vậy là mọi người nói rằng cái đó là đúng đắn, cho nên bà mới chia hết tài sản. Xong rồi bà trở thành vô gia cư. Vô gia cư, bà làm Phật tử và bà vô gia cư. Bà sống tháng đầu của đứa con thứ hai thì được năm đầu thôi, rồi qua năm thứ hai bắt đầu mỗi lần tới thì con mới nói nghĩa là má làm chỉ có mình tôi là lấy tiền má nhiều vậy, cho nên cứ tới nhà tôi ở hoài. Cho nên đó bỏ qua đứa con thứ ba nó nói là ở nhà thì chồng đi làm không có ai coi, cho ai đâu chăm sóc cho má, bộ nghĩa là má cho tôi nhiều hơn người khác hả? Cho nên vì vậy bỏ buồn bỏ đi qua đứa con thứ ba. Bà qua 7 đứa con vậy mà đứa nào ở cũng không được. Lý do là nó cũng nói rằng đó là nó đâu có lấy tiền nhiều hơn đâu, lý do gì cứ tới nhà nó ở hoài. Thành ra bà đau khổ. Bởi vậy cho nên bây giờ có nhiều Phật tử mình có tiền nhiều cứ nói rằng đó là mình chia gia sản cho đều cho con cái xong mình sống nhờ con, tức là phu tử tùng tử thì không có gì được hết. Cho nên có một cái bà kia rất là đáng thương. Mỗi sáng bà nấu đồ ăn ngon lắm, bà nghĩa là chuẩn bị để tới là giúp cho con gái mình, bởi vì thương nó có chồng này kia rồi. Rồi cái bữa nghĩa là tới sáng nữa là nghe chồng, hai vợ chồng nó cãi lộn với nhau, cãi lộn gì nói kia, cãi lộn gì thì bà già cứ tới hoài, cứ kiếm nghĩa là không cho cả yêu. Cứ nghĩa là tới rồi nấu ăn rồi sắp này sắp cái kia theo ý của mình vậy đó, là giúp đỡ. Cho nên bà nghe vậy bà đứng bà đau lòng, nghĩ rằng mình thương con mình mà cuối cùng bây giờ mình tới mình đi nghe đó, hai vợ chồng nó cãi lộn với nhau chỉ vì mình. Cho nên vậy cuối cùng nó là phải quyết định là mình già thì lo tuổi già và lo cái năm tháng cuối của mình thế nào là hạnh phúc, chứ đừng có nghĩ rằng đó là sự có mặt của mình đó là làm cho con mình hạnh phúc hoặc mang lại hạnh phúc cho con mình. Ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta qua nước ngoài cũng vậy, nhiều khi mình lớn tuổi rồi đó, mình cứ mình cứ theo cái quan niệm xưa, mình cứ rầu cứ lo cho con chuyện này chuyện kia, nhưng mà thật ra đôi khi cái sự thương yêu, cái ái biết của mình liên hệ đến con cái, làm con cái nó mệt mỏi. Nó bởi vậy cho nên tại sao là nó muốn bỏ nó đi là vậy, tức là nó không có muốn ở chung với một cái người cứ lo hoài, cứ nói là chưa giờ tới giờ hỏi khi nào về, rồi là chưa gì trên hỏi ăn, rồi cứ vậy, rồi cứ phải làm những món ăn mà đôi khi con mình chưa chắc mà nó muốn vậy. Đó là lý do tại sao mà những người già làm phiền não. Thì cái bà này cũng vậy, cái bà tiền giáo đi này đó, tức là cái bằng tên của bà là cái bằng Bao Putika, tên của bà vậy. Tại sao bà ở tỉnh xá Kỳ Viên mình, thì cuối cùng bà không có chỗ nào, mấy đứa con không có ai nữa, bà buồn quá bà mới tới, bà tới chùa, bà nói rằng con đó là một nữa là đại tín chủ, là phú gia, bây giờ đi tới nhà con thấy mình giống như kẻ ăn xin vậy, thấy khổ quá, cho nên thôi giờ tới chùa nghe kinh rồi kiếm chút cơm, mình gọi là công quả. Là bà được khuyến khích đi xuất gia, rồi bà quyết định đi xuất gia trở thành tỳ kheo đi. Và mỗi lần như vậy á, bà mặc dù tuổi già sức yếu dữ lắm, tuổi già sức yếu, nhưng mà bà nghĩ đến cái phần mà cái phần đó là mình đã không có nương con của mình nữa, và tài sản mà mình có ngày xưa nó cũng phù du vậy, bây giờ tuổi già sức yếu mà nếu mà không tu nữa thì cái ngày ra đi cũng rất là tội nghiệp, tức là không mang theo được cái tài sản gì, tức là không mang theo được tư lương. Cho nên nó tinh tấn lắm, buổi tối buổi sáng vậy không thấy đường cũng mò ra đi, nghĩa là lau chùi quét tướng này kia rồi và tinh tấn tu hành, tinh tấn tụng kinh, tinh tấn hành thiền. Cho nên một buổi sáng nào bà đang nghĩa là lò mò vậy, nghĩa là lau mấy cái cửa chánh điện và nghĩa là niệm Phật rồi dụng chung vậy, thì Đức Phật ngài mới phóng quang minh và ngài mới nói câu kệ này, tức là ai sống 100 năm mà không có thấy được pháp tối thượng, tức là không thấy được sự hạnh phúc của chân lý đó, thì chẳng bằng sống một ngày mà có thể thấy được pháp tối thượng, hay gọi là chẳng bằng tốt hơn sống một ngày mà thấy được pháp tối thượng. Cho nên đó là bà này có nghe vậy xong rồi các bà thấy rằng đó là mình sống bây giờ già tới đó là 70 tuổi rồi mà vô chùa đó là không còn tài sản, không có kỹ gì của mình đã để lại cho con hết rồi, bây giờ mình không còn nương con nữa, bây giờ mình chỉ nương cái chỗ gọi là Phật pháp được thôi, và quan trọng là mình phải thấy được con đường trước khi mình đi. Cho nên qua cái câu nói của Phật các bà mới nói là tỉnh thức và bà chứng được quả dự lưu, dự lưu được đại giác và sáng quần sáng quần, và bà đi gần từ đó là cái bằng Tu Đà Hoàng tới Anaham, Tu Đà Hoàng tới Anaham. Trong cái bài kệ này thì không nói bà này chứng tới A La Hán, nhưng mà chứng được thánh quả, đạt được sự hạnh phúc. Cho chúng ta thấy rằng ba cái bà tỳ kheo ni cuối cùng ở trong cái phẩm ngàn này, tức là từ 113, 114, 115 đều nói đến nghĩa là người phụ nữ. Những cái mà chúng ta ước mơ của một cái người phụ nữ là tăng tùng là tứ đức, cho đến một lúc nó không còn giá trị nữa, nó không còn thành tựu, nó không còn gọi là cái vật thành tựu nữa, mà nếu được nghĩa là thấy được cái Phật pháp và có được cái nhân duyên, giống như mình nói là thấy được pháp sanh diệt, thấy được câu bất tử, hay là thấy được pháp tối thượng, thì vị tỳ kheo ni đó vẫn có thể được an lạc hạnh phúc và chứng được A La Hán, chứng được A La Hán. Đây là cái kết luận của những cái câu kinh Pháp Cú. Và hôm nay chúng ta nói được điều đó để nói rằng là những người Phật tử nữ mà ở nước ngoài mình cũng vậy, nếu mình không có theo cái câu tam tùng tứ đức nữa, phu tử thì mình không có tùng tử, mình không theo con nữa, mình vẫn có thể nữa là đi vào trong chùa hoặc những nơi nào để mình có thể tu hành, và mình đó là sống để thấy được pháp tối thượng, tức là để dành được cái tư lương cho mình, thì chắc chắn mình cũng vào được cảnh giới sự an lạc. Đó là cái câu mà cái phần khuyến khích của những cái kinh Pháp Cú. Và như vậy chúng ta có thể kết luận được rằng giữa tỳ kheo tăng, tức là câu 112 đó là tại sao mà các vị tỳ kheo này đó là ngay trong lúc tự tử, tức là chán nản tu hành không thấy được pháp tối thượng, chán nản muốn tự tử, mà ngay trong lúc muốn tự tử lại tập trung nhớ lại cái giai đoạn mình được làm sa di, được thanh tịnh, khi được làm sai gì mà người này có thể chứng được A-la-hán. Đây là cái mấu chốt quan trọng. Cho nên nếu mà lúc nào mà các Phật tử mà mình thấy mình chán nản, đi chùa hoài riết rồi chán, thấy nữa là cái mình đi hoài thấy cũng vậy à, tốn tiền sống, tốn thời gian kia, ở nhà còn sướng hơn như này nhá. Thì lúc nào mình chán nản thật sự rồi đó, không nói tự tử nha, chán nản thật sự rồi, mình bắt đầu mình mới quan sát, mình trở lại cái giai đoạn đầu tiên, cái giai đoạn mình gọi là cái thở ban đầu à, không phải là cái thở ban đầu lưu luyến ấy nha. À, mà cái thở ban đầu lần đầu tiên mình đến chùa mình thấy trời ơi sao mà nó có một cái sự hạnh phúc, nó có một cái sự thích thú, nó có một cái sự, có một cái niềm vui nào đó. Mình bước vào cửa chùa mình thấy Phật, thấy tăng, thấy người kia, mình thấy cái gì cũng đó là quý kính, trân trọng hết trơn. Trở lại giai đoạn đầu tiên đó, chứ đừng có cái giai đoạn bây giờ cái là đi chùa quen nên chạy ào ào vô cái đồ đi, mà cái bằng thay gì lên Phật vô nhà bếp kiếm gì ăn cái nào, bây chùa này chùa của tôi mình không cần vậy. Trở lại cái thở lên đầu, cái thở mà cái tâm của mình rất còn là sơ tâm, cái thở mà cái mình còn rất là nhút nhát, làm một cái gì cũng sợ tội đó, trời ơi, ôi cái nó tội chết, cái gì cũng sợ tội đó. À, trở lại cái giai đoạn đó một cách thật là sâu xa, rất là thành cần. Khi nào mình chán mình mệt mỏi rồi, mình nói chùa riết trời ơi, giờ chùa nào em vậy, chùa riết rồi chua, thấy hết hồn hết vía, không muốn đi chùa nữa. Bắt đầu mình muốn quá lại là lúc nào mà mình đau khổ lần đầu tiên mình đến được cái chùa thấy trời ơi, chỗ này nó an ổn, nó thanh tịnh, nó hạnh phúc, giữa cái niềm tin của mình với Đức Phật á, giống như là mình nói là quy tròn một niệm, tức là không có một cái gì gọi là nghi ngờ, sợ hãi hay là chán nản của nó. Bắt đầu trở lại tâm ban đầu, cái tâm quý kính, nghĩa là cái tâm là thấy Phật đi ngang qua cái tượng phải cúi đầu chứ, chứ không bây giờ đi rồi thì mình là đi khó ngược lên trên là tượng nào kệ cha, nó nhầm nhầm hiện tượng còn gỗ mà chung gì. Các vị biết không, lúc đầu mình đi vô mình thấy tượng từ xa, nhưng mà có nhiều người đi ngang đi khòm lên, mình thấy trời ơi cái gì tội nghiệp, tí mà cái phải khòm lên vậy. Nhưng mà thật ra những người nào giữ được những cái tâm vậy đó, tâm đó sẽ là rất là quý. Tại vì sao? Tại vì tâm của mình là tâm như vậy, cái cung kính khiêm cung nhẹ là chư thiên hoặc là cái đức mình từ đó mà nó sinh. Giống như mình ngày xưa mình đi học ở lớp nhà họ, các vị biết là lúc hồi này còn có chút xíu rồi đi học vậy đó, dạy là bước ra đường mình thấy xe đám ma mình làm gì? Đứng lại dỡ nó, chứ đâu phải là bây giờ thấy đám ma dồn theo thì không phải chứ đâu. Vừa thấy đám ma hay bất cứ cái gì thôi, đám tang đi ngang qua mình phải dỡ nó, mình phải đứng lại, phải yên lặng. Ngay lúc còn nhỏ mình đã học được cái quan niệm đó rồi. Thành ra bây giờ cũng vậy, nếu mà quan niệm vào chùa đầu tiên vậy là mình cẩn trọng trong chùa, mình phải nhẹ nhàng, đồ ăn, đồ à, bất cứ cái gì mình phải trân quý, phải cẩn trọng thế nào. Cái thở ban đầu của mình sơ tâm lúc mình vào chùa, mình trân quý cái cửa đạo thế nào. Bây giờ mình ngồi quan sát thật là kỹ, giống như một người sa di quán lại trong cái thời gian làm sa di, tức là cái mình có một cái niềm tin tuyệt đối với Phật pháp, có một cái niềm kính trọng là nó trong sáng với thầy của mình, và có thầy như Phật, nhưng mà trong môn nghi dạy rằng đó là phải coi thầy giống như là Phật nhé. Cho nên vì vậy trong một sa di là sa di không được ngủ chung một phòng với thầy. Tại vì sao? Tại vì ông thầy là ông còn hoàng phu, cho nên tốn cái ào ào sa di giật mình vậy đó, trời ơi thầy cũng ngán như heo đi, không chịu nổi. Chỉ nói một câu vậy thì coi như toàn bộ cái tuổi si mình biến mất, mất liền. Chỉ khởi một tâm bất kính là người sa di sẽ phá tan cái môn quy nghi của tuổi của mình. Cho nên vì vậy trong môn quy nghi dạy rất rõ rằng sa di phải coi thầy giống như Phật, không có một cái niệm gì cả. Vì vậy trong lúc sa di là không được ăn chung một mâm với thầy, không được ngủ chung một phòng với thầy. Là để làm gì? Để tạo một cái sự trân quý, một cái viên ngọc hoàn toàn không có tì vết trong tâm tư của tuổi thơ. Cũng giống vậy, một đứa trẻ con khi mà còn nhỏ, nó có một cái sự hồn nhiên mà nó thương quý, thương cha, kính trọng mẹ, nó cần mọi thứ. Cả cuộc đời của nó là chỉ có khổ đau, hở gì cũng là cha, hở gì cũng là mẹ, cái gì cũng kêu cha, kêu mẹ. Lúc nào nó không còn kêu cha, không còn kêu mẹ nữa thì lúc đó nó không còn tuổi thơ, không cần. không có cha cũng sao, mình cũng vẫn đi ra mua đồ ăn được, nó có tiền rồi, nó có tiền quan trọng hơn. Không có mẹ cũng sao, gọi điện thoại cho bạn, nó có bạn còn quan trọng hơn mẹ. Thì lúc đó tuổi thơ không còn. Cho nên lúc nào mà các chị biết không, đi đâu cũng là một mình cứ kêu, nghĩa là ngứa nó cũng kêu, đi tiểu nó cũng kêu, đói nó cũng kêu, là mình biết rằng đứa con này nó vẫn còn trong tuổi thơ, nó vẫn còn trong tuổi được gọi là cái hồn của thiên đường. Cho nên cái người sa di làm thế nào có thể quán được quá trình làm sa di của mình có một sự thanh tịnh hoàn toàn, thì lúc đó mặc dù thọ tỳ kheo thì tỳ kheo vẫn không làm cho mình giác ngộ, mà quán sát lại cái tuổi sa di làm cho mình được giác ngộ. Làm Phật tử cũng vậy, nhiều khi đi chùa tới mấy chục năm mà rồi thấy đi càng nhiều biết nhiều chuyện chừng nào thì càng lúc càng lì hơn, tức là mình gọi là càng chai lì hơn, tức là tệ hơn lúc mà mới đầu. Cho nên mới đầu rất là dễ thương, mới đầu phải là rất là các bạn gọi là tinh tấn, nghĩa là kinh nào cũng đọc, thời nào cũng không bỏ, đi thời gian là nó không sao, thôi giờ không đọc kỳ này đọc kỳ khác, không sám hối kỳ này thì sám hối kỳ sau, cứ vậy đó. Lòng lành của người mình nó bị chai lì, bây giờ cũng quá khác rồi. Cho nên vị tỳ kheo này vì không thấy được hạnh phúc của mình mà cũng tự tử, cho đến lúc mà sắp sửa kết thúc đời mình lại quán quá trình thanh tịnh và trong sáng của tuổi sa di mà chứng được A-la-hán. Thì bây giờ cái người Phật tử cũng làm thế nào để thấy được rằng lúc nào với một cái thời gian dài mình đi chùa mà làm cho mình chán nản mệt mỏi, bây giờ nó là phải ngồi quán sát lại cái buổi sơ tâm, cái lúc mà mình khổ đau tìm mình, đó là hạnh phúc nhất là khi mình được làm Phật tử, hạnh phúc nhất là mình được trở lại chùa, hạnh phúc nhất là mình tự nhiên mình trở thành cái người con Phật, bắt đầu mình trở lại giai đoạn đó, thì có thể đó là sẽ đốt phá được và hóa giải được cái sự phiền muộn của chúng ta. Đó là những cái kinh nghiệm được gọi là trong cái nhân quả mà Đức Phật học kinh Pháp Cú. Thì thầy muốn nói vậy để các Phật tử thấy rằng đó là mình phải suy nghĩ và có một cái thời gian để mình suy nghĩ. Cho nên thầy Tất Tuệ ông làm cái bài thơ tên là Đôi Khi. Các vị có muốn nghe bài Đôi Khi không? Ngầm rất là hay. Đôi khi cần biết dạy thờ, tưởng đâu là mình muốn lúc nào cũng thông minh, nhưng mà nói rằng đôi khi cần biết dạy thờ để lòng thanh thản một giờ bình an. Cho nên người ta nói rằng là cái bằng dạ thờ để gì? Để qua ải. Dạ thờ để qua được ải, tức là muốn đi qua một cái ải đôi khi nghĩa là mình đã là thông minh nó đưa mình qua được, mình làm khờ thì có thể mình qua được. Bởi vì có nhiều ông không đi vô nghĩa là mấy cái nước giống như là cái bằng là Úc hoặc là Mỹ này kia, không nói là cái bằng là dễ đi lắm, tại sao không khờ, tức là lắc đầu nổ không biết vậy, nó hỏi đâu được hay mà làm thông tin. Còn lại có nhiều người nói dép đồ nói dữ lắm, nói lắm mất hết trơn một linh đó, tại vì đã biết rồi mà còn phạm, biết tội rồi mà còn phạm, biết tiếng Anh mà nó hỏi mình biết tiếng Anh không, nó biết cho dữ lắm, tại sao trong cái bản đó khai là cái phần đồ ăn phải khai mà lại không khai, tội nhiều hơn. Còn mấy ông khờ, cho nên nhiều ông sư đi nghỉ hôm nay cứ cái gì cũng nô hỏi gì cũng nô cho nên vì vậy mà nó coi tới tôi luôn, nó cho đi mất công khám hai ngày lâu, cho nên cho đi. Cho nên ở đây nó là đôi khi mình cần phải biết dạy cờ để lòng thanh thản một giờ bình an, nhưng mà đôi khi là gì, cần phải bỏ cái tính toan để bờ môi đó thanh thản nụ cười, tức là có một sự bình an, một sự hạnh phúc trong đó, có một nụ cười đúng bình an, đừng có tính, đừng có toan, cứ mỗi cái có quyền lợi, mỗi cái có thành đạt thì mình gọi là hơn thua từng chút sẽ mình khổ lắm. Rồi đôi khi á, chính bỏ làm người, chính bỏ làm người, các vị có nhớ câu đó không? Tức là thay vì phải tính cho nó, tính nó thôi cho nó trọn đi, được rồi khỏi tính nó như nó mệt, chính bỏ làm người để làm gì vậy? Để thôi công đến một lời trao nhau. Đôi khi thấu hiểu niềm đau để thôi phán xét những câu tuyệt tình. Cái này rất là sâu không? Đôi khi mình phải suy nghĩ, phải không biết được rằng cái hoàn cảnh nào để người ta xảy ra cái chuyện đó. Mình thì hay phán xét, mà các vị biết không? vấn đề phán xét mình không phải là quan tòa, mà cái gì hãy nghe xong rồi là phán xét liền, đúng là sai, là bậy là tốt là xấu. Thì họ khuyên mình là đôi khi phải thấu hiểu được niềm đau, có những cái niềm đau mà người ta không có nói được, mà mình muốn biết được chuyện đó mình xảy ra, mình nghe thì cho mình nói rằng làm gì là không đúng, làm gì là nên hoặc là sai hay là không nên, thì mình phán xét những câu được gọi là tuyệt tình. Đôi khi mình phải biết dở trang kinh để tìm thấy lại an bình nội tâm. Tức là có một lúc nào đó mình vô ngồi thiền, hoặc mình dở một trang kinh, mình đọc một câu kinh, rồi mình nhìn thấy được cái sự bình an ở trong nội tâm mình. Thầy có vừa đi ở một mình, các vị cứ gì đi giờ ngâm nga mấy cái bài kệ cũ, tôi thấy một cái bài nó rất là tội nghiệp. Ngày nhỏ mình phải học, mình nghĩ nó hay, nhưng bây giờ thì ra mình nghĩ là nó tiêu cực. Tại vì đó là khi người ta làm mình biết người ta nghĩ gì, nhưng mà khi mình đọc mình thấy là nó mang cái tính tiêu cực, tội nghiệp đó, nhất là trong tâm trạng của người xuất gia hay là người tại gia như vậy. Cái bài nó có tên là nguyện về cõi Phật, tức là mình muốn được về cõi Phật. Và cái khi muốn về cõi Phật làm gì, mình phải kể lễ cái nỗi niềm của mình ra. Con xin lại đấng đại hùng, đức ngài giải thoát khỏi vòng trần gian. Rồi mình muốn nói gì, cuộc đời của mình nó quá khổ đi, cuộc đời của mình nó quá khổ. Tại sao nó quá khổ vậy? Bởi vì là giữa cái vòng trần lao này, cuộc đời của con quá khổ đi, áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào cởi ra. Thật sự là như vậy. Tất cả những người Phật tử chúng ta mỗi lần mình suy nghĩ cái câu nói nó chính xác vậy. Tức là áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào cởi ra. Cũng như đứa trẻ lìa nhà, lạc loài càng bước thì càng xa xa vời. Tức là hãy nó lạc ra rồi thì nó đi xa. Cho nên nó mỗi lần nó lạc, nó không phải lạc một khúc đâu, nó lạc ra rồi thì đi rất là xa. Mình cũng giống vậy, suy nghĩ vậy, mà lạc lòi càng bước càng xa xa rồi. Rồi mênh mông trong quãng đường đời, rồi kìa là hang vắng nọ thờ rừng quang, rồi thập thò mảnh hổ ác lan. Tức là cái gì? Những cái con sói, những con dữ, tức là những cái mà các bạn sẵn sàng mà tiêu diệt mình, sẵn sàng mà làm đau khổ cuộc đời. Được đấy. Sức của con đó, cái sức của mình ở trong đó nói sức của mình là yếu lắm, không có làm gì chịu nổi được với cái mảnh hổ ác lan ra. Rồi đặc biệt trong tâm hồn của mình là chập chồng bóng quỷ hình ma, tâm con hồi hộp thiết tha nguyện cầu, mình chẳng biết làm nên đau quá sợ quá. Cho nên là tối ngồi trên rừng hay ngồi phòng mình mới nghĩ rằng là tiếng động này tiếng động kia, mình sợ gì bây giờ? Tại sao là mình phải sợ? Con người duy nhất chỉ có đường chết thôi. Nếu chết mà không sợ thì không có sợ ai nữa trên. Không còn sợ một mình, không còn sợ cô đơn, không còn sợ ma, không còn sợ quỷ, không còn sợ tiếng động trên. Cho nên ngồi vậy mới nghĩ cái câu đó. Tức là cái mà nghe cái chỗ mà mình nói rằng đó là cái phật phòng, rồi mình nghĩ rằng đó là bóng quỷ hình ma. Thật ra là giữa cái mình sợ hãi, mình sợ quỷ, sợ ma. Tự nhiên á, sao thấy những cái gì đi ngang mà có ai đi ngang không? Ma, sợ bóng quỷ hình ma, tâm con hồi hộp thiết tha nguyện cầu, rừng đời thì càng bước vào sâu thì càng rừng rợn lo phật phồn, yếu thơ trước cảnh hải hùng, nhỏ nhen con thấy lạnh lùng thân tôi. Đi một mình ở trên rừng mình cảm thấy đi có một mình giống như cô đơn vậy đó. Nhỏ nhen con thấy lạnh lùng thân tôi, đường về nhà đạo xa xôi, và đường theo cuộc thế là ôi thôi đoạn trường. Trời nó thảm quá, thấy thiệt là đau khổ. Không biết nghĩ người nào mà chắc là khi làm cái bài nó phải rất là đau khổ. Đường về nhà đạo thì xa xôi, nhà đạo ở đâu phải xa xôi, nhưng mà đường theo cuộc thế thì ôi thôi đoạn trường. Dẫn mình vào cõi nghĩa là bi thương lắm. Khi con muốn tìm đường thoát thân, thay thôi dính chặt lưới trồng mà dễ gì tháo gỡ một lần cho ra. Các chị thử dính đi rồi biết là nó ra sao. Dễ gì tháo gỡ một lần cho ra, nghiệp duyên chẳng chịu buông tha, mà sức con yếu kém khó qua, phó quá kịp thời. Bạn thiệt là tiêu cực, rất là khổ. Nhưng mà nếu mà muốn về quả Phật, mình chỉ lên kể cho kể cho mẫn ngộ nghe, tội quá. Tội quá tại vì sao? Chồng nó chết rồi. Cũng như bà cụ sáng giờ nay mới bốn mấy tuổi ung thư chết rồi. Tội quá. Cha khóc, mẹ khóc, ông khóc, bà khóc. Cuộc đời vậy. Đức Phật nói là nước mắt chúng sanh nhiều hơn biển cả. Cho nên bây giờ mình buồn mà mình cũng khóc, vui là mình cũng khóc. Cho nên là vì vậy mà nước mắt mình nó nhiều lắm. Do vậy mà mình không thể nữa là đi về quả Phật mà mình chỉ nguyện cầu xin thôi, kể lễ thôi. Mà mình phải giống như trong trường này nói là phải thấy được pháp sanh diệt, phải thấy được câu bất tử và phải thấy được Phật tối thượng. Cho dù mình già mình yếu mình cũng phải vậy. Tức là ít ra phải nỗ lực để mình có được một chút được gọi là gì? Có được một chút gọi là tư lương. Cho nên ngày nay là cuối năm rồi. Cuối năm rồi, cứ mỗi năm nó qua rồi thì cái thời gian giữa mình và giai đoạn cuộc sống nó ngắn lắm. Nếu mà mình cứ lên mà nói trời ơi, tôi thấy đời sẽ buồn quá. Sống cho qua ngày trời qua đời, không có tư lương gì, không mang theo. Mình phải có tư lương mang theo. Muốn có tư lương mang theo là mình phải nỗ lực ngay trong lúc mình đang sống ở trong. Và các vị biết là kể cả những người xuất gia, dù là trẻ hoặc già, cũng có một sự nỗ lực liên tục, có một sự tinh tấn. Cho nên đó là hành thiền, đọc sách, rồi nữa là tìm được những cái chỗ dựa. Chỗ dựa đó là gì? Là hải đảo tự tự thân. Tức là tìm được cái chỗ dựa tinh thần của mình, trong tâm linh của mình, được gọi là tương lương. Chứ bây giờ mình chờ con thì cũng không được, chờ chồng cũng không được, chờ vợ cũng không được, chờ cha mẹ cũng không được, tài sản cũng trở thành con số không. Thì như vậy mình phải chờ ai? Chỉ chờ ở chính mình thôi. Đó. Thì nội dung của pháp cú á, nhằm minh họa, hay gọi là cái bằng là được gọi là đưa lại những câu chuyện quá khứ để so sánh, để phân biệt, để cho hành giả, tức là cho những người chúng ta biết rằng là không phải tự nhiên mà chuyện nó xảy ra. Cũng giống như là không phải tự nhiên mà cái ông thầy đó muốn chết mà thậm chí ông đưa ngón tay vô con rắn không cắn, nhưng mà con rắn nó là con rắn độc. Rồi mình nghe câu chuyện mà nó làm chỉ có cái chuyện mà nó là rắn độc mà đưa không cắn, thì Đức Phật nói rằng tại vì con rắn này hồi trước kia là nô lệ của ông, cho nên là nô lệ nó không bao giờ cắn chủ. Cho nên vậy mà con rắn này trong tiền kiếp nó là từng làm nô lệ của cái vị tỳ kheo này. Cho nên bây giờ ông thọt nó không cắn rồi, bắt tay đưa vô miệng nó không thèm cắn. Nhưng mà mình đừng làm thử. Mình nghe vậy mà nói vậy rắn này không đồng, để nó cắn mình chết. Thì mình nói tại sao lại nó không cắn người kia mà nó cắn tôi. Cũng như vậy, trong cái một cái tiền kiếp nào đó, đôi khi á, cái người đó làm việc đó thì không sao, nhưng mà mình làm thì bị phê phán và bị khổ đau. Tại vì cái duyên và cái nghiệp của mình nó sẽ nằm vào đó. Thì họ có cố cũng nhầm để cho mình thấy rằng đó là cái chỗ này là cái chỗ mà các bằng cái người có rắn được làm nô lệ này đó, thì mình mới thấy rằng trong cái thời đại vậy, cái nhân quả các vị đọc ở trong mail hoặc trong thường thường á, vừa rồi Phật tử gửi cái câu chuyện đó là tin vào nhân quả, nói rằng đó là một vị bên Tịnh Tông Phật hội gửi một cái hình có một cô nữ tu của người Indonesia của Singapore. Người Singapore là có một cái mặt này nó đủ thêm một mặt nữa là mặt người ta nó ăn thịt được. Rồi cuối cùng cô này cũng đau khổ quá, mười mấy tuổi là một cô gái đẹp, rồi bây giờ 40 tuổi rồi, bây giờ phải qua bên Tây Tạng á, rồi tu vô bệnh xuất gia tu mỗi ngày để cho một vị pháp sư Tây Tạng tới để khai thị, để giảng pháp, bởi vì cô nghĩ rằng đó là nghiệp của cổ. Cái câu chuyện đó làm cho người ta liên tưởng lại là hồi thời đó là Ngộ Đạt Quốc Sư là cái người mà làm ra cái quyển Từ Bi Thủy Sám Pháp, tức là bị viên án giết triệu thố hoặc là cho bằng triệu thạc đó, tức là cho bằng làm thành cái một ký chân này, nhờ đó là giúp đỡ cho một vị A La Hán mà cuối cùng được đó là trị được cái bệnh đó bằng cách là rửa nước tam muội đó mà nó hết được cái mụn ghẻ nó tiến ngược. Cho nên Ngộ Đạt Quốc Sư mà Ngộ Đạt Quốc Sư cũng đỡ, ông đàn ông mà nó bọc cái đầu gối nó đòi ăn mà cho nó ăn mà đau nhất, còn cái cô này nó lại bọc cái mặt Cho nên nhiều khi mình thấy là tại sao mà người ta lại phải bỏ một cái mụn ở cái mặt trên người ta, mà cái mặt lại ăn thịt được đó. Thì mình sẽ làm thế nào? Thì đó, thì ra đó là nếu mà có một cái người tu hành đắc được đạo lực, giống như Đức Phật ngày xưa, Đức Phật nói rằng đó là tại vì không phải bây giờ mà có thể là 100 kiếp hoặc 1000 kiếp về quá khứ, cái người này đã từng làm cái gì đó để rồi bây giờ phải bị cái quả, cái mộng nó là. Cho nên nếu mà con người của mình dễ rồi tự nhiên bây giờ ở trong mình nó đau cái này đau cái kia, mình cũng đừng cứ ngồi cứ thắc mắc hoài nó lên, nó đang tự nhiên vậy, nó đau, nó không có gì tự nhiên cả. Thứ nhất là thân thể mình là đồ giả, thứ hai là cái mà trong nhân quả mình có gì đó. Các vị biết là nếu mà các vị đọc ở trong chuyện, trong các lịch sử chiến tranh, trời ơi, có nhiều người bị tra, bị tống, nó là lấy các vị cứ tưởng tượng móng tay mình vậy nè, rồi người ta lấy kèn người ta rút nè đó, rồi đó là cái bằng bắp giấy non mình á, ta lấy kẹp người ta kẹp, rồi người ta lấy lửa ta cháy xèo xèo đó. Mình muốn nó rời con người ra mà nó ác quá trời luôn. Nếu mà mình bị cái nghiệp vậy là mình mới biết rằng là nếu quả thật mình bị tra tấn vậy, mình bị vậy á, thì trong một dòng sinh tử luân hồi đó mình đã từng làm được. Ngày xưa đó lúc mà thầy nghe cái câu chuyện mà mấy ông sư luôn, kể cả mấy ông sư nữa, mấy ông sư người Campuchia vậy, lúc mà Khmer mà nó nổi lên cái cánh đồng chết ở bên Campuchia, cái gì nó chết tới 3.500.000 người, chứ không phải chết 1-2 người thôi, trong đó luôn cả mấy ông sư. Và khi mà Khmer vậy nó đi qua tới nữa là ba chút, tức là qua tới một cái thành phố Tri Tôn ở gần chỗ đó mình đó, tức là chết nó là cả vùng tới 3.000 người, 3.000 người, rồi mấy cái người mà còn nhỏ, một đứa con nít và con gái thì lấy cái cây gọi là cái đòn sóc của cái loại mà ở dưới miền Tây mình gọi là nó nhọn hai đầu, để họ sóc vô họ làm gì, gánh lúa đó à, nó sóc từ dưới trên sóc xỏ lên vậy này, sóc lên nghĩa là cứ phụ nữ là cứ xỏ dưới xỏ lên, không có cắp dùng, con nít cũng vậy, nó xỏ dưới xỏ lên. Mình đi xuống á, mình đi coi cái chỗ mà cái bằng tội ác mình dồn, thấy cái đó mình không dám vô, tại vì nó đầu lâu không, nó tới nghĩa là mấy ngày cái đầu lâu đó mà sao mình dám vô, sợ mình dám vô. Nhưng mà mình quán tưởng, mình suy nghĩ rằng tại sao là những con người này phải ở trong một cái vùng đó được gọi là vùng biên địa hạ tiện, tức là cái vùng biên địa của Tri Tôn, tức là giữa châu Âu và Campuchia, tức là Campuchia. Cho nên khi mà cái chiến dịch đó là cái vòng miên nó tràn qua, thì nó một đêm đó là cái vòng nó bảo thành, nó giết chết nó là 1-2 ngàn người vậy, và nó bắt những người phụ nữ vậy, tức là người Việt mình gọi là cạp dù nó là chặt đầu. Nhưng mà mình cứ tưởng tượng rằng nếu mà người ta lấy cái cây người ta xỏ vậy đó, rồi cái ngay trong lúc thầy nghe vậy và thầy về đó, mà trong cái kinh thập thiện thầy giảng cái thập niên cái thời mà 79-80 đó, thầy đã minh họa được cái hình ảnh đó rằng, cho nên con người mình cũng vậy, lúc mà bình thường mình cứ nghĩa là cái mình thích là xỏ cái này xỏ cái kia, nướng lụi đó, cứ lụi đó là cắt cùm cùm đập đầu cá lóc đó, rồi đó là nấu canh chua bỏ ớt dầm me, mày vô đây tôi nói mày nghe cái chuyện hôm qua mày làm bể đầu về, cứ vậy mình cứ đọc tới đi. Thì các vị thấy là cái cá lóc đập sao là bây giờ Campuchia nó đập vậy đó, lấy cái búa nó cái cán cúp đập trên đầu nghe bụp bụp biết ngồi trói lại xong rồi ha, lấy dây trói lại xong rồi lấy giết không có bắn súng được ha, lấy cái cán cúp á đập ở sau sọ nghe bụp bụp vậy, gục đầu chết. Riêng cánh đồng chết tại Campuchia chết trên 100.000 người hơn á, đập đầu bằng cái móc chứ không có bắn, không có đạn để bắn nữa. Nhưng mà cái số lượng người tới 3.500.000 người, mình suy nghĩ rằng tại sao là cái số lượng 3.500.000 người đó mà lại để ngồi yên để cho người ta nói là cột đập đầu bụp bụp vậy. Cái nhân quả và cái nghiệp quả đó nói rồi là coi như là con người không có còn phản kháng nữa, chỉ có sợ hãi thôi, là cứ chạy cứ bắt rồi là cứ cột rồi cứ trói rồi cứ đập chết vậy thôi, không ai dùng vậy, không ai làm được nữa. Dĩ nhiên người ta có sức mạnh quân sự, nhưng mà cái ở đây muốn nói rằng khi cái nghiệp cái chiêu cảm tới rồi thì có những cái chết vậy. Rồi đến khi mình đi qua nước ngoài cũng thấy rồi, đó là cái mà cứ cái là cục cục gì nướng rồi cái mỗi người là cái bằng đó là xách một cái con dao rồi là nắm một cái ly rượu rồi cái xẻo một miếng rồi cái đốt quay đốt quay cái bằng BBQ mà nó ngon thơm phức. Thành ra vậy rồi đến những khi tới khi mà cái chu trình nhân quả nó chín mùi, một năm rồi năm năm rồi 100 năm, 1000 năm, được gọi là cái bằng giả sử bá thiên kiếp sở tạo nghiệp bất dông, cho dù 100.000 kiếp chỗ tạo nghiệp không có mất. Đó, nhân duyên hội ngộ thời thì quả báo quần đó. Khi mà nó đủ cái chu trình để chín mùi rồi đó, thì quả báo sẽ có. Đó luôn. Cho nên là mình phải chấp nhận thôi. Rồi nhiều khi đó rồi thầy cũng bực bội lắm, mà mình biết vậy mình đọc vậy, nhưng mà đôi khi mình cũng không có, mình bực bội mình giận mình cũng không có tự chủ được. Bởi vì hãy là nằm phòng mà thầy mà hãy nó ho một hai mũi rồi đi kiếm đập chờ chết. Tôi ghét mấy con mũi lắm, thứ nhất nó làm mình ngủ không được, thứ hai nó cắn mình, nó làm cho mình ngứa, rồi mình ngồi thiền vậy mới ngồi mơ mơ mà nó làm cho hai ba cái mặt vậy. Cho nên nó là đập chát chát vậy, nghĩ chắc ngày nào rồi cũng bị nó đập tan ra rồi mình cũng sẽ bị vậy. Mình biết rằng tại sao là hôm nay mình bị vậy, tại vì có một lúc nào đó mình đã đập con mũi tan nát trên mình. Cho nên nhân duyên hội ngộ thời quả báo quần tự họ, nó đập thì chịu thôi, không còn được nào tránh nữa đấy. Bây giờ cái mũi nó đậu đâu là mình cũng ra một tiền mình đập cho nó, đập mà cho nó ra máu mình mới thấy là đúng là mình chết. Thì giữa cái lăng kính của kinh Pháp Cú á, nó chỉ nói được một điều rằng đó là mọi cái chu trình, mọi cái lịch sử và kể cả mọi cái chân lý của nhân trong đời này nó chỉ qua con đường của nhân và quả thôi, được gọi là cái bằng mạnh được yếu thua. Nhưng mà lúc nào cá ăn kiến thì có lúc kiến ăn cá, hay cá mà nhảy lên bờ hoặc là bị người ta bắt bỏ lên đó rồi thì kiến sẽ tới cào. Mà ngược lại mà cái bằng kiến mà cái bằng trôi trên mặt nước thì cái cá làm gì? Cá có một bữa no nê. Thành ra cho nên bọn đệ tử trong chùa của mình là tức là rất là dễ thương, tức là thiện phước mà đâu làm nghề bị đi đánh cá, mà lúc cũng bị nghĩa là cái bằng gan cắt trong này, ông nói trời ơi, trong lúc đau làm thơ cũng quá thương, cũng nói rằng hồi đó mới là mình ăn gan mình cắt gan, bây giờ nó cắt lại, bây giờ nó lấy lại rồi, nghĩa là tối là trời nó đau là nó nhậu nhẹt cái đồ này, trời nó cạp đủ thứ rồi này. Cũng về kể ông nó đau con người thế nào, cũng cảm giác hồi đó mình ăn làm sao, mình cạp làm sao, mình nhậu làm sao, bây giờ nó lại trong người giống như vậy. Thì cuối cùng rồi ông cũng chết thôi ha? Cuối cùng rồi cả nó được nó ăn rồi cũng chết. Nhưng mà cho chúng ta thấy là mình có ý thức được rằng cái quá trình của nhân quả nghiệp báo. Cho nên là chỗ đó để nói là điều gì, để nói là mình biết trân quý cuộc sống và biết nghĩa là cái phần cẩn trọng giữa cái nhìn, giữa cái lời nói, giữa ý niệm của mình để giảm thiểu tối đa những cái mà sau này mình phải chịu khổ vậy thôi. Không ai giúp mình được, chứ mình đừng có ngồi mà cái phần cầu hoặc đó là con xin lại đấng đại hùng đức ngày để thoát khỏi vòng trần gian từ quy vô lượng vô biên cứu con thoát chỗ oan khiên đã đầy. Phật cứu không nổi, ngồi buồn quá, thương quá, cái tội nó quá, rơi nước mắt nhưng biết là sao giờ. Bởi vì đó là một cái quá trình nhân quả mà, quá trình nhân quả. Cho nên là khi vua Lưu Ly mà tấn công vào người Thích, Đức Phật ngồi 3 lần ở dưới gốc cây vậy, là cuối cùng cảm được rồi. 500 người nữ ở trong dòng họ Thích bị hãm hiếp, bị giết, tất cả đều bị chết vậy. Nên Đức Phật cũng chỉ ngồi thôi. Ngay lúc ngày còn tại thế, ngay lúc Đức Phật vẫn còn tại thế thì cũng không làm gì được giữa cái vấn đề giữa nhân quả. Chỉ nói để nói gì, để nói rằng là chúng ta ngày nay cũng vậy, mình học Phật để mình có được một cái tuệ giác để phân biệt được giữa sự thật của cuộc đời này, nó chỉ liên quan vấn đề của chân lý là tin Phật và mình tin nhờ với nhân quả, thì nhân quả đó là tốt nhất. Cho nên mình đừng có tự hào, đừng có nghĩ lại lúc này mình ngon hay lúc này cái gì, cái con người mình tự ngã cống cao ngã mạng gây ra những cái lỗi lầm của mình, nó chỉ do những cái nghiệp của mình mà thôi, chứ thật ra thì không ai tạo hết. Chúng ta kết thúc cái phẩm ngàn ở đây. Giờ cũng có nghĩa là chúng ta kết thúc năm 2018 thì kinh Pháp Cú, tức là mình học được cũng gần 2 năm rồi. chúng ta rất là quý trọng, bởi vì nhờ có cái những cái bài kinh như vậy nó sẽ làm cho mình có những cái đề tài để mình suy nghĩ, và những câu chuyện về sa di, những câu chuyện về những tỳ kheo ni, mình thấy được cuộc đời trong quá khứ, cuộc đời có những người còn khổ hơn bây giờ dữ lắm chứ không phải. Cho nên có nhiều người nói là cuộc đời cũng khổ lắm thầy ơi, con khổ lắm sư phụ ơi, nhưng mà bây giờ trở lại giống như bà tỳ kheo ni này, tức là cái bằng Patasara này, có thể có ai khổ hơn không? Tức là cái bằng từ một con gái cho đến đó là chồng chết, con chết, xong lúc lội qua sông nữa là con bên kia bị nghĩa là diều tha, con bên này bị trôi nước, rồi về cha mẹ bị chán. Thì cũng giống như vừa rồi thầy đi ra mà đi cầu siêu, đứng để cầu nguyện cho cái đám mà cho cha mẹ rồi con bị chết trong một cái nhà bị gì, bị đất sạt, họ chỉ còn một mình thôi, và cái nỗi đau nó cũng ghê lắm. Nào tức là cho chỉ trong vòng một phút giây mà mình trở nên trắng tay, không còn ai đâu, không còn thân nhân, không còn những người thân thiết, trở thành điên rồi, khổ quá đi. Nhưng mà nếu người đó biết được sự thật để mà nỗ lực tu thì thời gian khả năng giác của người đó nhanh hơn mình. Tại vì mình thì cũng còn được dung dưỡng, cũng còn sung sướng, nó kể chút đỉnh tu tần tạ cũng không sao đó. Cho nên vì vậy mà nó còn lâu. Chứ nếu mà ai mà cũng khổ đau cỡ cái bà tỳ kheo ni này, rồi nghĩa là mỗi lần rửa chân nước để chảy mà ngộ được một điều thì có lẽ là mình mau giác ngộ, mau chứng được quả vị luôn. Thôi chúc cho tất cả các Phật tử chúng ta một năm được bình an và cũng còn tồn tại trên thế gian này để suy nghĩ, để đôi khi có nhiều cái đôi khi lắm, nhưng mà ở trong có đôi khi mình cũng phải biết giữ như, đôi khi là mình cũng phải biết buông, mà điều này cũng khó được.
Chúng sanh
chọn thành Phật đạo.